Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 4, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Quảng đại về võ khí và chiến tranh, bủn xỉn về tình liên đới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi các quốc gia và chính quyền bảo vệ quyền của những người làm nghề xiệc để họ cảm thấy là thành phần thực sự của xã hội. Lời kêu gọi này được Hội đồng Tòa Thánh đưa ra trong sứ điệp nhân ngày Thế giới lần thứ hai về dân xiệc, cử hành vào ngày hôm nay 16 tháng 4. Sứ điệp có đoạn viết, các chính quyền cần cố gắng nhìn nhận giá trị văn hóa xã hội của các cuộc trình diễn do các gánh xiệc thực hiện, đồng thời ngăn chặn mọi hình thức bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc những thành kiến đối với những người làm nghề xiệc. Các tổ chức công quyền cần tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ của gánh xiệc có cơ hội kiện toàn khả năng chuyên môn của họ. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh khẳng định rằng, giáo hội cũng nhìn nhận giá trị văn hóa, xã hội và sư phạm của các gánh xiệc. Đó là những nơi tụ họp đặc biệt, qua đó các diễn viên có thể thi hành một hoạt động giáo dục đặc thù qua nghệ thuật và nhất là qua những cuộc đối thoại với các trẻ em. Ngày Thế giới về dân xiệc do Liên hiệp Quốc tế về xiệc ấn định dưới sự bảo trợ của công nương Stephanie xứ Monaco.
Lusaka, Đức cha Telesphore Mpundu, Tổng giáo mục giáo phận Lusaka, thủ đô Zambia bên Phi Châu, kêu gọi chính quyền nước này ngăn cản những người ủng hộ mình đừng sử dụng bạo lực, để tránh cho đất nước khỏi lâm vào thảm họa lớn lao. Hiện nay, những người ủng hộ đảng cầm quyền đã gây ra nhiều vụ bạo động tại những nơi công cộng, hăm dọa dân chúng, đặc biệt là các thành viên của đảng đối lập. Họ cũng thúc giục dân chúng phải ủng hộ các ứng viên tổng thống và quốc hội thuộc đảng cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử sau tháng 6 năm nay. Tuyên bố hôm 9 tháng 4 vừa qua, nhân lễ truyền chức cho một giám mục ở Sipata, Đức Tổng giáo mục Mpundu, tố giác tình trạng những kẻ phạm những hành vi bạo động chính trị vẫn không bị bắt giữ, mặc dù hành vi của họ là điều công khai, ai cũng biết. Ngài nói, các cán bộ ấy phạm pháp mà không bị trừng phạt, dọa nạt các công dân vô tội và đe dọa những người khác bằng những hành vi tàn ác, lăng mạ dân chúng trên các xe chuyên chở công cộng và tại phi trường quốc tế. Mặt khác, Đức cha Ignatius Chama, giám mục giáo phận Mpika, phó chủ tịch Hội đồng giáo mục Zambia cũng kêu gọi Tổng thống Rupia Banda hãy đối thoại với các đảng phái đối lập để tìm ra một giải pháp cho nạn bạo lực đang gia tăng trong lúc cuộc tổng tuyển cử đang đến gần.
Roma, nhiều tín hữu công giáo và những người bênh vực nhân quyền đang phát động tổ chức một ngày thế giới cầu nguyện cho bà Asia Bibi và các nạn nhân của luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan. Bà Bibi là một phụ nữ công giáo 38 tuổi, bị kết án tử hình vì tội gọi là xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Bà bị giam từ năm 2009 và tiếp tục chờ được xử ở tòa cấp cao hơn. Ngày cầu nguyện được đề nghị cử hành vào thứ tư tuần thánh 20 tháng 4 tới đây. Theo tổ chức Masihi, trợ giúp pháp luật cho bà Bibi, ngày cầu nguyện muốn đưa tất cả các tín hữu và những người thiện chí hiệp thông với nhau trong kinh nguyện, thắp lên một ngọn nến sáng, cầu xin ơn cứu thoát của Chúa cho bà Bibi và tất cả những người bị cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo. Các vị lãnh đạo công giáo tại Pakistan và những người bênh vực nhân quyền thường tố giác rằng đạo luật bất công này quá nhiều khi bị lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đề nghị tổ chức ngày cầu nguyện được sự hưởng ứng của Đức cha Andrew Francis, giám mục giáo phận Munta, chủ tịch Ủy ban giám mục Pakistan đối thoại liên tôn, cũng như các hội giáo hoàng truyền giáo tại Pakistan và nhiều dòng nữ ở Italia và Tây Ban Nha.
Jerusalem, chính phủ Israel sẽ cử một đại diện đến dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Hôm 14 tháng 4, Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh cho biết Bộ trưởng Yossi Peled được cử tham dự thánh lễ này. Ông năm nay 70 tuổi, thuộc đảng Likud và hiện là bộ trưởng không bộ nào. Ông sinh tại Bỉ và đã được một gia đình công giáo đón tiếp và cho ẩn nấp trong thời kỳ Đức Quốc xã bách hại người Do Thái. Mặt khác, trái với tin trước đây, Tổng thống Nicolas Sarkozy không tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II.
Lucerne, Caritas Thụy Sĩ đã gia tăng ngân khoản cứu trợ người tị nạn và di dân từ vùng Bắc Phi từ 500.000 lên 1 triệu quan, tương đương với gần 1 triệu Mỹ Kim. Trong thông cáo công bố hôm qua 15 tháng 4, Caritas Thụy Sĩ nhận định rằng những người di dân từ Ai Cập, Phi Châu Đen và Bangladesh Á Châu là những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Trong những tuần lễ gần đây tại biên giới giữa Ai Cập và Libya, các nhân viên của Tổ chức Bác Ái Công giáo Thụy Sĩ phân phát các bữa ăn và nước uống cho những người di tản, săn sóc những người yếu đau và trẻ em. Một sự trợ giúp khác cũng được dành cho những người tị nạn Niger hồi hương và thực hiện tại thành phố Agadez ở biên giới. Những người tị nạn được cung cấp vật dụng làm bếp, chăn nệm và các dụng cụ vệ sinh.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh sẽ nhóm khóa họp thường niên tại nội thành Vatican từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 tới đây dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là chủ tịch của Ủy ban. Điều hợp công việc của Ủy ban là linh mục Tổng thư ký Clement Stock dòng tên. Trong khóa họp, khoảng 30 thành viên của Ủy ban tiếp tục suy tư về đề tài, ơn linh hứng và chân lý Kinh Thánh. Trong giai đoạn đầu tiên, Ủy ban Kinh Thánh đã quyết định tập trung các nỗ lực để kiểm chứng xem đề tài linh hứng và đề tài chân lý biểu lộ thế nào trong các sách khác nhau của Bộ Kinh Thánh. Mỗi thành viên ủy ban theo lĩnh vực chuyên môn sẽ trình bày nghiên cứu của mình và sẽ được toàn thể ủy ban thảo luận.
Bruxelles, sau 11 năm hiện diện trong giới truyền hình Pháp, từ ngày 13 tháng 4 vừa qua, đài truyền hình công giáo KTO đã chính thức khai trương hoạt động tại Bỉ. Từ nay trở đi, đài KTO sẽ được truyền đi trên băng tần 299. Đức Tổng giám mục André Joseph Leonard, giáo chủ Công giáo Bỉ, cùng với Hiệp hội Truyền thông Công giáo đã thành lập tổ chức KTO Bỉ. Trong thời gian tới đây, một số chương trình như Đời sống các giáo phận dài 26 phút sẽ được thay bằng chương trình đặc biệt về đời sống giáo hội tại Bỉ. Trong ngày khai trương băng tần 299 hôm 14 tháng 4, KTO cho phát chương trình đặc biệt về đời sống giáo hội Bỉ. Đức cha Leonard, Tổng giám mục Malin Bruxelles, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, sẽ nói về tương lai giáo hội tại đây. Trong chương trình ra mắt khán thính giả phát trực tiếp từ Bruxelles, có cả nữ văn sĩ Colette Nismazur, linh mục Tommy Schontes và Karine Brochier thuộc Hiệp hội Luân lý Sinh học Âu Châu. Nhiều phóng sự cũng được phát trong chương trình này để làm sáng tỏ những liên hệ mà người dân Bỉ hiện nay đang có đối với giáo hội công giáo.
Minsk, các giáo hội chính thống và công giáo Bạch Nga, cũng gọi là Belarusi, đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố đẫm máu tại xe điện ngầm ở Minsk. Đức cha Tadeusz Kondrusiewicz, tổng giáo mục thủ đô Minsk, nói rằng đây là một hành vi khủng bố không thể nào biện minh được. Ngày 12 tháng 4, Đức cha đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức thường phụ chính thống Filaret cũng đã chính thức chia buồn cùng gia đình thân nhân của các nạn nhân. Theo nguồn tin của chính quyền, đã có 12 người tử thương trong vụ khủng bố tại một trạm xe điện ngầm hôm 11 tháng 4 trước đó. 195 người khác bị thương, trong số này 40 người ở trong tình trạng trầm trọng. Trạm xe điện ngầm này ở trong khu vực gần dinh Tổng thống Alexander Lukashenko. Tổng thống Belarusi định nghĩa vụ khủng bố này là một thách đố cần đáp trả thích đáng. Đây là cuộc tấn công khủng bố trầm trọng nhất tại Bạch Nga từ mấy thập niên gần đây.
Roma, từ ngày 11 đến 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Chính thống Bartolomeo I đã viếng thăm chính thức nước Pháp, và trong dịp này, Ngài đã giới thiệu với giới báo chí cuốn sách vừa xuất bản mang tựa đề Gặp gỡ mầu nhiệm, tìm hiểu Kitô giáo chính thống ngày nay. Trong những ngày lưu lại Paris, Đức Thượng Phụ Bartolomeo I gặp gỡ Thượng Hội đồng các giám mục chính thống Pháp vào ngày 11 tháng 4. Sau đó, Đức Thượng Phụ cũng gặp Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher cùng nhiều bộ trưởng Pháp. Một cuộc hội kiến cũng được dự trù với bà Irina Bukova, Tổng Giám đốc Cơ quan UNESCO thuộc Liên Hiệp Quốc, tại trụ sở của cơ quan này. Theo nhật báo Người Quan sát Roma, Đức Thượng Phụ Bartolomeo I có những mối tương quan chặt chẽ với nước Pháp, nhất là giáo hội chính thống nước này thường được Đức Thượng Phụ xem như một tổ chức gương mẫu cần noi theo. Từ khi được bầu lên dạo năm 1991, Đức Thượng Phụ đã nhiều lần viếng thăm Pháp, đặc biệt là cuộc viếng thăm mục vụ nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày khánh thành nhà thờ chính tòa chính thống Hy Lạp Saint-Étienne hồi năm 1995.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Linh Chiến Khải và Mai Anh suy niệm lời Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng, Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Hoan hô Đức Giêsu Kitô, con vua David là Chúa, là vua. Vạn tuế Đức Giêsu Kitô là Đấng Messia, là Đấng cứu thế. Với những tiếng tung hô chúc tụng này, dân chúng đã hân hoan đón rước Chúa Giêsu Kitô vào thành Jerusalem mấy ngày trước cuộc khổ nạn và cái chết hổ nhục của người trên thập giá. Trong cuộc đời dương thế của người, Chúa Giêsu đã bao lần lên đền thờ Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Nhưng lần này, đặc biệt có ánh sáng mặc khải cứu độ, cho thấy phẩm giá là vua cứu thế của người. Dân chúng, đặc biệt là những người nghèo nàn, yếu đuối, bệnh tật, bé nhỏ, khiêm tốn, nhận ra người là Đấng Messia, Đấng cứu thế, đã được hứa ban và trông đợi suốt thời cựu ước. Nhưng các Pha-ri-sêu, giới ký luật và tư tế, tức hàng lãnh đạo Israel, không muốn chấp nhận người là Đấng cứu thế. Mặc dù biết rõ giáo lý và các lời giảng dạy của người, cũng như các phép lạ người làm, chứng minh cho thấy người là Đấng Thiên Sai, dân Israel trông đợi. Họ ghen tức với người, thù ghét người, và tìm mọi thủ đoạn, đặc biệt là dùng tay đế quốc Roma để giết người. Đây là bối cảnh chung của phụng vụ Chúa Nhật lễ lá. Chương 50 sách ngôn sứ Isaiah là phần đầu bài ca thứ ba miêu tả nhiệm vụ của người tôi tớ khổ đau, là nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức. Nó cũng miêu tả sự kiên trung của người, không cưỡng lại, tháo lui hay chùn bước trước các ngược đãi khổ đau bất công. Trái lại, người đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, trơ mặt ra như đá, không hề hổ thẹn. Đó là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô Đấng cứu thế vô tội, nhưng sẵn sàng gánh chịu mọi khổ đau bất công vì yêu thương để đền tội cho nhân loại. Cuộc khổ nạn của người được Thánh sử Matthew trình thuật trong hai chương 26-27 của Phúc âm. Dưới cái nhìn của loài người, Đức Giêsu Kitô là vì vua cứu thế hoàn toàn thất bại, vì bị Giuđa phản bội bán nộp, bị Phêrô chối bỏ và các tông đồ sợ hãi bỏ chạy trốn hết. Trước áp lực của các thượng tế, các kỳ mục và dân chúng bị họ sách động, quan Phi-la-tô đã tha cho tướng cướp Barabba, rửa tay phân bua mình vô tội trước cái chết của ngôn sứ thành Nazareth, giao người cho lính đánh đòn rồi mang đi đóng đinh. Tất cả cuộc đời của Đức Giêsu Kitô ngôi lời con Thiên Chúa, từ khi còn ở bên Thiên Chúa Cha, cho tới lúc lột bỏ và dốc đổ mọi vinh quang là Thiên Chúa, để xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chết, sống lại và lên trời vinh hiển, đã được Cộng đoàn Kitô Tiên Khởi cô đọng trong bài Thánh Thi Kitô Học, được Thánh Phaolô lấy lại trong chương 2 thư gửi tín hữu giáo đoàn Philippe. Thánh Phaolô đã viết bức thư này cho tín hữu đang khi người bị tù và sống các tâm tình của mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân mong ước hiểu biết Chúa Kitô sâu đậm hơn, cũng như hiểu biết quyền năng sự phục sinh của Chúa, tham dự vào các khổ đau của người để nên giống người hơn trong cái chết, với hy vọng được sống lại từ cõi chết. Một trong các từ thần học chìa khóa, đồng thời cũng là linh đạo của bài Thánh Thi Kitô Học, đó là từ kenosis, dốc đổ. Khi xuống thế làm người, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã lột bỏ mọi vinh quang danh dự và uy quyền thiên linh của mình để trở thành một bào thai bé bỏng, nằm trong cung lòng của một bà mẹ. Được mẹ cưu mang 9 tháng 10 ngày như mọi trẻ em khác, rồi được sinh ra, nuôi nấng dưỡng dục, lớn lên, làm người, đi rao giảng tin mừng nước trời, bị khước từ bách hại, thù ghét, bắt giữ, kết án và bị chết đóng đinh hổ nhục đớn đau trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa Cha đã cho người sống lại và siêu tôn người lên trời vinh hiển, ngự bên hữu Thiên Chúa. Và muôn loài muôn vật, trên trời, dưới đất và trong hỏa ngục đều phải quỳ gối bái phục và tôn vinh người là Chúa. Ở chính giữa bức khảm đá màu của Khải Hoàn Môn thuộc thế kỷ thứ 5 trong đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, linh đạo dốc đổ ấy được tác giả diễn tả bằng một ngai vua, trên đó có hoàng bào và một vương trượng. Tác giả cố ý nói rằng vua Giêsu Kitô không ở trên ngai trên trời nữa, vì người đã cởi bỏ hoàng bào và vương trượng để xuống thế nhập thể làm người, cứu chuộc nhân loại. Cả ngày nay nữa, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu Kitô vẫn lặp lại cử chỉ dốc đổ chính mình ấy để trở nên lương thực, nuôi sống chúng ta bằng cách ban chính mình và máu thánh người cho chúng ta. Bí tích thánh thể cho phép chúng ta sống lại mọi biến cố trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu Kitô, như được diễn tả trong bài Thánh Thi Kitô Học mà chúng ta đã nghe đọc trên đây. Xin Chúa Giêsu Kitô giúp chúng ta biết sống linh đạo dốc đổ ấy mỗi ngày, dốc đổ mọi tội lỗi, mọi tính hư nết xấu để dành chỗ cho ơn Thánh Chúa biến đổi, thánh hóa và làm cho chúng ta ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô hơn.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm đầu tuần qua, Liên Hiệp Quốc đã công bố quyết định triệu tập một đại hội thế giới về việc làm sao giảm bớt mối nguy thiên tai trên toàn trái đất. Đại hội sẽ diễn ra trong những ngày từ mùng 10 đến 13 tháng 5 tới đây tại Geneva, bên Thụy Sĩ, với sự tham dự của khoảng trên 2.000 nhân vật chính trị và doanh nhân quốc tế. Theo Liên Hiệp Quốc, sau gần một năm đầy những thiên tai khủng khiếp như cuộc động đất mạnh ở Haiti và Chile, nạn lụt hồng thủy ở Pakistan và Australia, rồi mới đây nhất là cuộc động đất và nạn sóng thần ở Nhật Bản, việc đoán trước các thiên tai trở thành một ưu tiên đối với tất cả các chính quyền trên thế giới. Theo bà Margaret Wallström, đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề thiên tai, những biến cố vừa kể trên đây là những bài học thê thảm nhưng cần thiết để các chính quyền thế giới dấn thân dành ưu tiên cho việc phòng chống. Thiệt hại kinh tế kinh khủng do thiên tai gây ra có thể dẫn đưa đến những bất ổn chính trị xã hội. Bà đã trưng dẫn trường hợp động đất ở Nhật Bản mới đây. Cuộc động đất mạnh kỷ lục ở độ 9 theo đất Richter đã không gây ra thiệt hại nhân mạng cao như ở Haiti nhờ những biện pháp phòng chống. Nhưng 27.000 người lại bị nạn sóng thần làm thiệt mạng hay mất tích sau đó, quả là một con số quá cao và quá thê thảm. Điều rõ ràng nhất là thiệt hại về nhân mạng do trận động đất gây ra có thể lên cao hơn rất nhiều, nếu không có các biện pháp phòng ngừa do chính quyền Nhật thực hiện đều đặn và định kỳ. Chẳng hạn như các cuộc thực tập tập thể với những tiêu chuẩn đã được nghiên cứu kỹ càng. Đặc sứ của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói, các chính quyền phải chấm dứt hẳn việc xem thiên tai như là những điều bất thường. Đây sẽ là đại hội lần thứ 3 về việc phòng ngừa thiên tai từ năm 2007. Mục tiêu chính của kỳ đại hội này là kêu mời 2.000 tham dự viên suy nghĩ về cách thức hoàn hảo hóa các hệ thống phòng ngừa hiện nay. Liên quan đến vụ động đất tại Nhật Bản, các cơn dư chấn mạnh vẫn tiếp tục tại đây. Cơ quan kiểm soát năng lượng hạt nhân của Nhật, gọi tắt là TEPCO, đã nâng tai nạn nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima lên cấp 7, là cấp nặng nhất, tương đương với tai nạn nhà máy Chernobyl. Theo ước lượng của các chuyên viên, đất đai trong vòng đường kính 20 km quanh nhà máy này sẽ phải bỏ trống ít nhất trong vòng 20 năm vì phóng xạ.
Tại Pháp, trong tuần qua, luật cấm mang khăn choàng che mặt tại nơi công cộng đã chính thức có hiệu lực từ ngày thứ Hai 11 tháng 4. Ai vi phạm sẽ có thể bị phạt 150 euro. Luật này đã được thông qua ngày 11 tháng 10 năm ngoái 2010 sau một cuộc bàn thảo sôi nổi. Và từ thứ Hai vừa qua, nước Pháp trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên cấm mang khăn choàng che mặt tại nơi công cộng. Một số phụ nữ Hồi giáo mang khăn choàng che mặt đã đi biểu tình tại Paris và hai người đã bị tạm giữ. Tổ chức Amnesty International phê bình vụ câu lưu này vì phụ nữ Pháp có quyền tự do phát biểu tư tưởng và tự do tôn giáo. Khăn choàng che mặt là một loại y phục đặc biệt Hồi giáo với nhiều tên gọi và kiểu cách khác nhau. Ngay từ hồi thượng cổ, phụ nữ nhiều nơi đã vận khăn choàng đầu. Các phụ nữ dân tộc Do Thái cổ hay là Ả Rập vẫn đội khăn choàng đầu ngay cả trước khi Hồi giáo ra đời vào thế kỷ thứ 7. Có loại khăn tên là hijab, che phủ toàn bộ mái tóc, đôi tai và vùng cổ, chỉ chừa khuôn mặt. Burqa là loại áo choàng trùm kín từ đầu đến chân của các bộ tộc Pashtun bên Afghanistan, thường có màu xanh hay nâu, chỉ có một khe hở chỗ đôi mắt để thấy đường đi mà thôi. Chiếc burqa này đã trở thành biểu tượng cho giới quá khích Taliban, vì nhóm này đã bắt buộc toàn thể các phụ nữ Afghanistan phải mặc burqa khi ra đường. Tại một số quốc gia Ả Rập, phụ nữ phải mang niqab, loại áo choàng che kín người với tấm mạng che ngang mặt, chỉ chừa đôi mắt. Đây là y phục bắt buộc của Hồi giáo Wahhabit tại Ả Rập Saudi. Chador là loại khăn choàng lớn, trùm đầu, nhưng để lộ khuôn mặt, thường được sử dụng tại Iran, tuy không là bắt buộc. Luật vừa có hiệu lực tại Pháp trong tuần qua, cấm không được che mặt tại nơi công cộng, cho dù là với khăn choàng hay mũ bảo hộ hoặc mũ cagoule che mặt và đầu. Luật này liên hệ đến ít nhất 2.000 phụ nữ tại Pháp, nơi có khoảng từ 4 đến 6 triệu người dân sống theo truyền thống Hồi giáo. Nhiều cộng đoàn Hồi giáo Pháp đã phản đối luật này, tuy rằng Hội đồng Hồi giáo Pháp là cơ quan đại diện chính thức của Hồi giáo tại đây, cho rằng buộc phải đội khăn choàng đầu toàn vẹn là một cách thức đọc hiểu kinh Koran quá khích, chứ không phải là một đòi buộc tôn giáo. Mặt khác, luật cũng không cho phép cảnh sát được quyền bắt phải lột khăn che mặt, nhưng chỉ được khuyên nhủ hay phạt tiền mà thôi. Phản ứng về luật mới này của Pháp, Ngoại trưởng Iran tuyên bố biện pháp này là một cách thức hành động xấu và sẽ không đem lại kết quả tốt nào. Tôn trọng khăn choàng đầu của phụ nữ Iran là tôn trọng một quyền tự do của họ. Mặt khác, một cuộc nghiên cứu tại Anh cho thấy rằng các phụ nữ mang khăn choàng đầu dễ bị tấn kích, hạ nhục bằng lời nói hay bằng hành động nhiều hơn những phụ nữ khác. Nữ giáo sư Irene Zempi, giảng viên môn tội phạm học tại Đại học Leicester, trong luận án tiến sĩ về bách hại giới phụ nữ mang khăn choàng đầu, đang soạn thảo từ năm ngoái, khẳng định rằng các phụ nữ mang khăn choàng đầu thường bị lườm nguýt, dè bỉu hay lăng mạ. Nhiều khi họ bị nhục mạ và tấn kích thể lý nữa. Tuy nhiên, một luật cấm như tại Pháp sẽ trở thành một khiêu khích đối với tín hữu Hồi giáo.
Tại Mexico, bầu khí bạo lực bao trùm nhiều vùng trong nước này vì cuộc chiến tranh giành uy thế trong lĩnh vực buôn bán ma túy đã làm cho nhiều người chết từ nhiều năm nay. Ít nhất đã có 7.000 người chết vì cuộc chiến tranh này từ năm 2007 đến nay. Trong những tuần qua, người ta khám phá ra nhiều ngôi mộ tập thể chôn hàng chục người. Nhưng cuộc chiến này cũng đã để lại con số rất lớn trẻ em mồ côi và đã bị kích động nặng nề vì phải tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của người thân trong nhà. Chỉ riêng tại Ciudad Juárez, đã có ít nhất 12.000 trẻ em mồ côi. Thành phố này được xem là bạo lực nhất nước và là thủ phủ bang Chihuahua. Ông Gustavo de la Rosa, đặc trách Ủy ban quyền con người của bang Chihuahua, kể lại câu chuyện cách đây ít lâu. Bà mẹ của bé Jorge, một bé trai 6 tuổi, đã khẩn cấp xin gặp ông để cầu cứu, vì cậu con trai bé bỏng 6 tuổi của bà đã hết sức năng nổ bỏ mọi đồng tiền kiếm được để dành hầu mua được khẩu súng Kalashnikov, có với mục đích bắn chết những thủ phạm đã giết chết ba của chú bé. Hay là một thiếu niên khác đòi cho bằng được một hộp nhỏ hầu để dành tiền cho đến khi đủ mua một quả bom để phá tan chiếc máy truyền hình đã cho chiếu hình ảnh của người bố bị chặt đầu. Ông De La Rosa cho biết, trong toàn bang Chihuahua, chỉ có khoảng 20 chuyên gia tâm lý để hỗ trợ tinh thần cho các trẻ em bị chấn động tâm lý như thế. Ngoài Ủy ban quyền con người ra, còn có một trung tâm công giáo chuyên trợ giúp tinh thần cho các trẻ em dưới 8 tuổi bị chấn động tâm lý, do bà Silvia Aguirre điều khiển. Trung tâm hiện có 6 chuyên viên điều trị tâm lý, nhằm giúp các em thoát ra khỏi trạng thái tự cô lập hay là giai đoạn uất hận mà các em đang phải trải qua sau cái chết của người thân. Cần phải giúp các em giải tỏa những uất hận, vì hôm nay ước muốn trả thù của các em hướng về những thủ phạm đã sát hại cha mẹ các em. Nhưng mai này, ước muốn trả thù ấy sẽ chuyển hướng về chính quyền, vì đã để cho ba mẹ các em bị giết chết. Bà Mirna Pastrana, một nữ văn sĩ sinh tại Ciudad Juárez, đã góp nhặt hàng trăm câu chuyện cuộc đời của các em mồ côi vì bạo lực mù quáng, đã nhận định rằng hàng ngàn trẻ em mồ côi bị chấn động tâm lý không được theo dõi điều trị thích đáng. Chúng chắc chắn sẽ trở thành những người trưởng thành chất chứa thù hận và dễ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của cái bạo lực chết chóc. Tại sao chính quyền Mexico không yêu cầu tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc trợ giúp? Tại sao Tổng thống Calderón không kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong việc này?
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Quảng đại về võ khí và chiến tranh, bốn xín về tình liên đới.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tuần này trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Cộng hòa Croat, ông Philip Vucak đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cổ võ nước này bảo vệ căn tính văn hóa và tôn giáo của mình sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Ngài nhắc đến sự kiện Cộng hòa Croat sắp gia nhập Liên hiệp Âu Châu và nhận định rằng sự hội nhập này cần diễn ra trong sự tôn trọng hoàn toàn các đặc tính, đời sống tôn giáo và văn hóa của Croat. Thật là một ảo tưởng khi muốn chối bỏ căn tính của mình để đi theo một căn tính khác nảy sinh trong những hoàn cảnh rất khác biệt với những hoàn cảnh trong đó căn tính Croat được khai sinh. Khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu, Croat không nên sợ hãi trong việc quyết liệt đòi cho lịch sử cũng như cho căn tính tôn giáo và văn hóa của mình được tôn trọng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những tiếng nói buồn thảm rất thường xuyên được gióng lên để phủ nhận thực tại căn cội tôn giáo của Âu Châu. Những tiếng nói đó chứng tỏ người ta mất trí nhớ và chối bỏ những điều hiển nhiên của lịch sử, khẳng định rằng Âu Châu không có căn cội Kitô, thì cũng như cho rằng một người có thể sống mà không có dưỡng khí và lương thực. Tôi chắc chắn rằng đất nước của ông đại sứ biết bảo vệ căn tính của mình một cách đầy xác tín và hãnh diện, tránh những tảng đá ngầm mới sẽ xảy đến và nhân danh điều gọi là bảo vệ thuyết tự do tôn giáo bị hiểu sai. Những chướng ngại ấy trái ngược với luật luân lý tự nhiên, gia đình và luân lý nói chung. Những lời trên đây của Đức Thánh Cha phản ứng một thực tại đau buồn. Nhiều nước trong Liên hiệp Âu Châu muốn chối bỏ căn cội Kitô của mình, nhân danh điều gọi là tự do tôn giáo. Nhân danh điều gọi là tinh thần bao dung, người ta muốn gạt tôn giáo ra ngoài lề xã hội. Trong số các nước ấy, người ta phải kể đến Pháp, Bỉ, Hà Lan, Anh Quốc, vân vân. Cùng với những điều trên đây, trong tuần qua, cũng có sự cọ sát và căng thẳng giữa Italia và một số nước khác trong Liên hiệp Âu Châu, đặc biệt là Pháp, Bỉ và Đức, về vấn đề Italia cấp giấy cư trú tạm thời 6 tháng cho những người Tunisia chạy đến nước này lợi dụng tình trạng xáo trộn ở Bắc Phi với chiến tranh ở Libya hiện nay. Bộ trưởng Nội vụ Italia, ông Maroni than phiền rằng nhiều nước trong Liên Hiệp rất quảng đại đối với chiến tranh nhưng lại thiếu tinh thần liên đới, bỏ mặc cho Italia trong việc đối phó với làn sóng di dân và chống đối nước này vì sợ rằng với giấy cư trú tạm thời, hàng chục ngàn người Tunisia sẽ tràn vào nước Pháp hoặc Bỉ. Trong khi đó, Pháp và Anh đòi các nước trong khối NATO phải gia tăng chiến tranh chống Gaddafi tại Libya. Về điểm này, thái độ của Ba Lan thật đáng chú ý. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng Ba Lan từ chối không tham gia chiến dịch chống Libya của Gaddafi vì thái độ giả hình của Âu Châu, nói một đàng làm một nẻo về vấn đề nhân quyền. Âu Châu có nguy cơ tạo ra cảm tưởng chỉ can thiệp khi có liên hệ tới dầu hỏa. Thủ tướng Tusk của Ba Lan nói, mặc dù phải bảo vệ các thường dân chống lại sự tàn bạo của một chế độ, nhưng thái độ của Âu Châu hiện nay trong vụ Libya chẳng phải là một thí dụ nữa về sự giả hình hay sao? Khi để ý tới thái độ của Âu Châu đối với Gaddafi trong những năm gần đây và thậm chí những tháng gần đây nữa. Đó chính là một trong những lý do khiến chúng tôi không tham gia chiến dịch đánh Libya. Nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ một dân tộc chống lại những kẻ độc tài, những vụ trả thù, tra tấn và cầm tù, thì nguyên tắc này phải được áp dụng khắp nơi, chứ không phải chỉ được nêu lên khi thích hợp, khi có lợi lộc và không bị rủi ro. Nhận xét trên đây của Thủ tướng Ba Lan thực chính xác, nó tố giác thái độ hành động vụ lợi của nhiều chính phủ trong Liên Hiệp Âu Châu hiện nay, như người ta thấy rõ trong thái độ đối với những người di dân, quảng đại trong việc gây chiến nhưng lại bủn xỉn, khép kín khi tình liên đới đòi hỏi. Cũng vì thế, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận xét rằng, điều chắc chắn là Âu Châu ngày nay làm cho người ta thất vọng sâu xa. Tôi thiết nghĩ, những người đầu tiên thất vọng về Âu Châu chính là những người sáng lập ra Liên Hiệp, vì Âu Châu ngày nay đã mất tinh thần liên đới sâu xa, và dường như Âu Châu đã quay lưng lại với Phi Châu, đại lục mà trước đây Âu Châu đã khai thác bóc lột. Chính vì thế, chúng tôi muốn lên tiếng để Âu Châu này tìm lại được linh hồn của mình và lòng quảng đại lớn lao đối với những dân tộc đang lên và đang ở trong tình trạng thiếu thốn. Theo báo Avvenire Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia, đứng trước tình trạng cấp thiết vì di dân hiện nay, Liên Hiệp Âu Châu đang trình bày cho thế giới những hình ảnh đồi tệ nhất và thái độ này có thể trở thành một điều ô nhục cho Âu Châu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dưới Chân Thập Tự do Thanh Thủy trình bày.
Yeah.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi các quốc gia và chính quyền bảo vệ quyền của những người làm nghề xiếc để họ cảm thấy là thành phần thực sự của xã hội. Lusaka, Đức cha Telesphore Mpundu, Tổng giám mục giáo phận Lusaka, thủ đô Zambia bên Phi Châu, kêu gọi chính quyền nước này ngăn cản những người ủng hộ mình đừng sử dụng bạo lực để tránh cho đất nước khỏi lâm vào thảm họa lớn lao. Roma, nhiều tín hữu công giáo và những người bênh vực nhân quyền đang phát động tổ chức một ngày thế giới cầu nguyện cho bà Asia Bibi và các nạn nhân của luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.